Chào các bạn, chúng ta đang đến với podcast Điểm tin tuần của Advertising Việt Nam. Hãy cùng điểm lại những tin tức nổi bật và chiến dịch sáng tạo của các thương hiệu trong tuần qua. Điểm tin đầu tiên, cha đẻ marketing hiện đại Philip Kotler phát hành tựa sách Marketing 6.0, cẩm nang dành cho marketer trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ. Bậc thầy marketing Philip Kotler là tác giả của những quyển sách chuyên ngành bán chạy nhất mọi thời đại. Những tác phẩm của ông thường được các marketer trên toàn thế giới tin tưởng lựa chọn làm kim chỉ nam về tiếp thị. Mới đây, ông vừa ra mắt tác phẩm có tựa đề Marketing 6.0. Quyển sách này tập trung vào khái niệm meta marketing. Đây là một hình thức tiếp thị mới kết hợp giữa các chiến lược marketing truyền thống và kỹ thuật số. Trong đó, ông giải thích cách khai thác metaverse, vũ trụ ảo và đề cập đến những sai lầm phổ biến nhất mà các marketer có thể gặp phải trong quá trình vận hành chúng. Ngoài ra, tác giả cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Gen Z và Alpha, những nhóm người tiêu dùng tiềm năng sẽ định hình thị trường trong tương lai. Thông qua những chia sẻ của ông trong nội dung sách, các marketer có thể nắm rõ những công nghệ và nền tảng mà nhóm khách hàng này sử dụng hàng ngày. Từ đó, thương hiệu có thể xây dựng và duy trì tương tác với người dùng thông qua những điểm chạm một cách hiệu quả nhất. Điểm đặc biệt của quyển sách này so với các ấn phẩm trước đó của ông Philip Kotler đó là các chủ đề về phát triển bền vững. Tác giả cho rằng marketing thời nay không chỉ đơn thuần là tiếp thị sản phẩm và dịch vụ, mà còn phải góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho xã hội và môi trường. Với Marketing 6.0, nhân sự ngành marketing truyền thông có thể khám phá những tiềm năng được mở khóa bởi các công nghệ mới nhất, từ đó ứng dụng vào chiến lược tiếp thị của doanh nghiệp, không chỉ để đáp ứng mong muốn của khách hàng mà còn phù hợp với xu hướng bền vững của xã hội. Điểm tin thứ hai, hành vi tiêu dùng đồ uống có cồn của Gen Z ít hơn đáng kể so với thế hệ trước. Không xem tiệc tùng say sưa là dấu hiệu của trưởng thành, mà quan tâm hơn vào sức khỏe thể chất, tinh thần. Theo báo cáo do Barron's Board Research công bố, Gen Z uống rượu bình quân đầu người ít hơn 20% so với thế hệ Millennials, những người uống ít hơn thế hệ Baby Boomers và Gen Xers ở cùng độ tuổi. Nghiên cứu từ Đại học New South Wales, Úc cũng củng cố xu hướng này với 44% người ở độ tuổi 18-24 uống ít rượu hơn các thế hệ trước. Xu hướng này trái ngược với các thế hệ trước, vốn coi việc uống rượu say sưa như một dấu hiệu của sự trưởng thành. Thay vì tiệc tùng, giới trẻ ngày nay quan tâm đến sức khỏe tinh thần và thể chất hơn và họ chọn tránh uống quá nhiều rượu. Hơn 25% Gen Z hiện đang kiêng rượu, báo hiệu một tương lai tỉnh táo cho ngành công nghiệp rượu. Tiến sĩ Dominic Morisano, nhà tâm lý học lâm sàng, cho rằng mọi người ngày càng quan tâm đến sức khỏe. Tại Saskatoon, nhiều người chia sẻ lý do không uống rượu bao gồm không thích hương vị, lý do tôn giáo, muốn có lối sống lành mạnh hơn. Với giá cả cao và xu hướng tiết kiệm của Gen Z, ngành công nghiệp rượu trị giá 1,17 nghìn tỷ đô la Mỹ trên toàn cầu có thể sẽ phải đối mặt với sự suy thoái trong tương lai, theo World Finance. Điểm tin thứ ba, Gen Z kiếm tiền giỏi hơn thế hệ bố mẹ nhưng vẫn phải nhận hỗ trợ tài chính từ phụ huynh, theo báo cáo của Pew. Gần đây, báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Pew công bố vào tháng 1 năm 2024 đưa ra nhiều dữ liệu quan trọng khi so sánh thu nhập, xu hướng tiêu dùng của Gen Z so với thế hệ bố mẹ, 3 thập kỷ trước. Trong đó, báo cáo kết luận thế hệ Z kiếm nhiều tiền hơn đáng kể so với thế hệ bố mẹ, nhưng vay thế chấp cũng cao hơn và một số người vẫn còn nhận sự giúp đỡ tài chính từ phụ huynh. Cụ thể, báo cáo thu thập dữ liệu từ câu trả lời của 4.512 người dùng từ 18-34 tuổi ở Mỹ. Dữ liệu từ Pew cho thấy người lao động Gen Z từ 18-24 tuổi vào năm 2023 có mức thu nhập bình quân khoảng 20.000 đô la Mỹ một năm, tương đương khoảng 490 triệu đồng. Con số này nhiều hơn gần 5.000 đô la Mỹ, 122 triệu đồng so với cùng độ tuổi vào năm 1993. Khoảng cách về thu nhập là 8.210 đô la Mỹ, 200 triệu đồng với độ tuổi từ 25-29. Tuy nhiên bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu từ Pew cũng cho thấy rằng vì tình hình kinh tế và lạm phát, các chi phí sinh hoạt ngày càng cao, nợ thế chấp cũng tăng đáng kể so với 10 năm trước. Theo Pew, ở độ tuổi từ 18-24, người trẻ nợ thế chấp nhiều gấp khoảng 3 lần so với 3 thập kỷ trước, 117.000 đô la Mỹ so với 39.367 đô la Mỹ. Do đó, 44% thanh niên tham gia khảo sát cho biết họ đã nhận được sự hỗ trợ tài chính từ cha mẹ trong khoảng 12 tháng gần nhất. Chỉ có 16% người ở độ tuổi 18-24 là hoàn toàn độc lập về tài chính. Con số này tăng lên 44% với những người 25-29 tuổi. Các khoản hỗ trợ chính đến từ chi phí gia đình, hóa đơn điện thoại hoặc phí đăng ký dịch vụ phát trực tuyến, thuê hoặc thế chấp, chi phí y tế, giáo dục. Điểm tin cuối cùng, báo cáo của OUV, Google đi dần bị thay thế bởi TikTok đi khi nói về hành vi tìm kiếm thông tin. Báo cáo 2024 Media Trends gần đây của OUV đã cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý trong hành vi tìm kiếm thông tin của người dùng. Google ít đang dần được thay thế bởi TikTok kịch. TikTok, nổi tiếng với các video ngắn viral, đang dần chiếm thị phần của Google bằng cách chèn quảng cáo trực tiếp vào các kết quả tìm kiếm. Động thái này đã thay đổi cách thức người dùng tìm kiếm thông tin trực tuyến. Gã khổng lồ tìm kiếm lâu đời Google đang thích ứng bằng cách tích hợp các tính năng giống như nguồn cấp dữ liệu xã hội vào trang tìm kiếm của mình. Mục đích là giữ chân người dùng tương tác trên các nền tảng như TikTok, cơ hội cho nhà quảng cáo và thương hiệu đang rộng mở trong môi trường mới này. Họ có thể tận dụng sức ảnh hưởng ngày càng tăng của TikTok trong lĩnh vực tìm kiếm để tiếp cận đối tượng mục tiêu hiệu quả hơn. Đồng thời, sự thích ứng của Google mang đến cơ hội khai thác trải nghiệm tìm kiếm và tích hợp sâu hơn về nhu cầu, sở thích, hành vi mang tính cá nhân hóa của người dùng. Báo cáo của OUV kết luận xu hướng này khiến ranh giới giữa các nền tảng dần bị xóa nhòa. Điều này đòi hỏi các thương hiệu cần năng động và linh hoạt hơn về phương thức quảng cáo hoặc cách thức xuất hiện trên các nền tảng online. Vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau điểm lại những diễn biến xoay quanh các thương hiệu trong tuần qua. Hãy theo dõi podcast Điểm Tin Tuần để không bỏ lỡ những tin tức mới lạ và thú vị nhé!